Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 9 tháng 5 năm 2022. Cảnh sát Mỹ ở khu vực thủ đô Washington thường xuyên tổ chức các buổi tụ tập uống cà phê hoặc các buổi trà đàm với cộng đồng người gốc Việt để trao đổi thông tin hoặc lắng nghe những băn khoăn của mọi người nhằm giúp bảo vệ họ tốt hơn.
Cảnh sát giúp đỡ cộng đồng Việt Nam mình nhiều lắm, giúp đỡ cho tất cả mọi người chứ không riêng gì Việt Nam.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có ghi nhận của nhóm phóng viên từ Việt Nam về tỉnh Ninh Thuận sau 30 năm tái thiết, những tranh luận của người dân trong nước về việc có nên coi dịch COVID là bệnh đặc hữu hay không. Ngoài ra, chúng tôi còn có phân tích của blogger Nguyễn Hùng về sự cảnh báo của phương Tây đối với Nga có thể là cảnh báo đối với Việt Nam, và blogger Ngô Nhân Dụng về mặt trận văn hóa trong cuộc tranh cử giữa kỳ ở Mỹ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Tháng 4 của 47 năm gọi là giải phóng Ninh Thuận cũng là dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh này, khi mà vào đầu năm 1976, chính quyền mới thành lập tỉnh Thuận Hải với việc gộp 3 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Tuy. Đến cuối năm 1991 thì có quyết định tách tỉnh trở lại, và từ tháng 4 năm 1992, tỉnh Ninh Thuận tái lập. Ông Dương Hữu Xoan, tiểu thương của chợ đêm Phan Rang Tháp Chàm, kể.
Cái vườn mà ngày xưa mà chưa tích tỉnh đâu thử hơn. Đây cả cái khu vực là người ta trồng hành, trồng tỏi rồi không á. Rồi cả khu vực này hết á. Rồi sau tích tỉnh xong người là người ta làm con đường 16 tư đường kia này xuống á. Rồi người ta làm quảng trường á. Rồi người ta mở đường rồi thử á. Đời sống dân rồi thử lên nhiều chứ.
Đó là nói về đời sống của cư dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Còn miệt huyện thị thì nhiều nơi phát triển kém hơn. Bà Trần Thị Thanh Phương, người dân ở huyện Ninh Hải cho biết.
Trung mò ở đây người ta khổ mẹ mà ít khi lắm. Đâu là ở khúc ngoài kia, còn cái chỗ từ ở ngoài đầu cầu mà đổ giờ lên trên đây là hầu như là trước ngày giải phóng vô bây giờ là không có dẹp bao nhiêu nhà hết. Nhà cũ của nó cũng y như vậy luôn. Có mấy nhà mới thôi, xây được có mấy nhà thôi. Còn như y như cũ, như nhà chị nè. Trước năm 75, có cái nhà đại hào đó là năm 71.
Đây là trục đường chính dẫn vô khu trung tâm hành chính của tỉnh Ninh Thuận, đặt tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Một quảng trường trên đường hướng ra biển được xây dựng trên cung đường này và lấy ngày giải phóng Ninh Thuận làm tên đường. Hiện tại thì về đêm, nơi đây có một khu chợ sáng đèn tấp nập buôn bán. Tiểu thương Dương Hữu Xoan kể.
Trường công viên 16 tháng 4. Là ngày giải phóng Ninh Thuận, lấy tên giải phóng Ninh Thuận 16 tháng 4. Ngày xưa đây cái đường, rồi xong rồi sau thành lập chợ đêm, rồi lấy cả cái đường này để làm chợ đêm. Rồi chợ đêm xong vậy thì người ta dọn dẹp trả mặt bằng lại để sáng mai thì trở thành lại con đường lại.
Những tiểu thương chợ đêm này vốn từng là bán hàng rong trên đường phố ở khu quảng trường 16 tháng 4 trước đó. Tiểu thương Trần Văn Minh nhớ lại.
Trước khi là bán ở ngoài quảng trường dọc dọc ngoài đó, là lúc công an chưa đuổi thì tụi em bán ngoài đó. Sau này là thành lập cái chợ đêm, là tụi em vô chợ công an đuổi vô chợ đêm, mà tụi em vô chợ đêm bán tới ngày hôm nay rất ổn định. Nói chung là tụi em một lô ghi là 28 triệu một năm. Nói chung là tiền điện là chưa tính đó, nhưng mà ổn định cái cuộc sống anh em trong chợ đây mà, nói chung là nó ổn định hết. Nói chung thành phố mình bên đây nói chung là rất tiến bộ, văn minh. Nói chung là bên đây đời sống bà con ta làm ăn được cũng mừng. Qua đại dịch là làm ăn lại cũng được cũng mừng, cũng nhờ nhà nước hỗ trợ cũng đỡ.
Từ sau ngày tái lập đến nay, trải qua 30 năm, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã có những sự thay đổi về địa danh, địa giới hành chính. Trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm hiện đang tiếp tục phát triển với xây dựng nhiều khu dân cư, trung tâm thương mại, dịch vụ. Việt Nam đã phải chống chọi với 4 đợt dịch COVID và hiện tại đang hướng tới chung sống an toàn với SARS-CoV-2. Điều này dựa vào những kết quả phòng chống dịch đạt được trên thực tế trong hơn 2 năm qua. Vẫn còn ý kiến khác nhau trong chuyện dịch COVID sẽ được nhìn nhận như bệnh đặc hữu ở Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Bảo, cựu nhân viên Chi cục Thuế tỉnh Bình Dương, ý kiến.
Tôi nói hai cái gì chết người là không có xem là thông thường được. Ví dụ như cảm bình thường á, nó không có chết người thì nói là thông thường, còn cái này nó chết người mà nó chết là rất lẻ, làm sao mà nói thông thường được.
Thông thường ở đây theo ngành y tế đó là hướng đến một tỷ lệ mắc bệnh thường gặp trong một quần thể nhất định. Ông Trương Văn Tho, một người khiếm thị bán vé số, có cách hiểu mộc mạc hơn.
Thì chắc tôi nghĩ là chắc là cũng, nếu mà xem thông thường thì mình mặn ăn không lo là cũng ổn định à. Có nghĩa là mình xem thông thường mình đâu còn lo nữa đâu. Cứ mặn ngày nấy ăn như từng nào tới đâu hay tới đó vậy.
Giả dụ mai đây coi dịch bệnh COVID-19 là đặc hữu hai bệnh thông thường ra sao đi nữa, thì lúc đó liệu các chế độ an sinh cho người nhiễm bệnh sẽ như thế nào mới là điều mà người lao động quan tâm ở lúc này. Nhất là người nhiễm COVID giờ cũng đã không còn nhận hỗ trợ như trước. Bà Dương Thị Thanh Trúc, công nhân ở một khu công nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương, kể.
Lúc trước thì có hỗ trợ, công đoàn hỗ trợ nè. Rồi công ty cũng hỗ trợ nè, bây giờ nghe hết rồi. Đại chồng chị cũng bị F0. Đợt sau này nè, là cũng gửi giấy lên nữa, mà tới nay mấy tháng trời, chưa Tết tới giờ cũng có đồng nào hết. Bệnh dịch đó như là dịch thông thường, là công nhân phải không? Công nhân là không còn hỗ trợ nữa. Thì thấy cũng thiệt thòi cho công nhân.
Giờ thì dịch bệnh COVID với số ca lây nhiễm mỗi ngày trên toàn quốc đang còn cao, nên sự sống còn vẫn là nỗi lo. Ông Trương Văn Tho thắc mắc.
Rồi đây sắp tới là mình tiến tới là mình xem bệnh dịch COVID thì cũng như là thông thường. Nhưng mà có tôi được công an chuyện bằng có bình thường hay không, đúng không? Hay là tôi có bảo đảm được tính mạng được hay không? Có được cái gì là mất cái gì không?
Cho đến nay, có ý kiến rằng COVID-19 đang chuyển dần từ bệnh truyền nhiễm sang bệnh thông thường, chứ chưa hoàn toàn là bệnh thông thường, nên nếu không quản lý chặt sẽ tạo thêm khó khăn cho các cơ quan đơn vị trong quy trình làm việc khi có người nhiễm bệnh.
Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở khu vực thủ đô Washington DC. Hôm nay, lực lượng cảnh sát thành phố Fortress tới đây với chương trình uống trà sữa cùng cộng đồng người Việt. Tất cả mọi người đều có thể ghé qua đây, thưởng thức một ly trà sữa, một ly cà phê, tâm sự những câu chuyện và cả những khó khăn trong đời sống gia đình. Hay đơn giản là chụp một tấm ảnh kỷ niệm và nhận miễn phí cho con trẻ những chiếc bánh ngọt hoặc một chiếc phù hiệu cảnh sát và kẹo ngọt nếu muốn. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, một cư dân tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ nói.
Rất là tốt vì rất hãnh diện là cảnh sát giúp đỡ cộng đồng Việt Nam mình nhiều lắm, giúp đỡ cho tất cả mọi người chứ không riêng gì Việt Nam.
Còn anh Trần Huy Cường, một cư dân tại tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ thì chia sẻ thêm.
Cảnh sát Mỹ rất là thân thiện, rất là dễ chịu và gần gũi.
Những chương trình như thế này thường hay được lực lượng cảnh sát thành phố Fortress thực hiện tại Eden mỗi dịp cuối tuần. Đây là cách để họ tiếp cận gần gũi hơn với cộng đồng và các gia đình gốc Việt, lắng nghe những trăn trở và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến trật tự an ninh trong khu vực. Hơn thế, theo nhiều cảnh sát đã công tác ở đây lâu năm, thì những buổi uống trà, cà phê như thế này còn giúp họ nắm bắt thông tin, kịp thời ngăn ngừa những vụ việc đáng tiếc phát sinh từ mâu thuẫn cá nhân. Trung sĩ Fallon Northloff, lực lượng cảnh sát Fortress Virginia nói, chúng tôi có mặt ở đây khá thường xuyên. Cộng đồng Việt Nam rất dễ mến. Những tiệm cà phê và trà sữa ở đây cũng rất sẵn lòng cung cấp đồ uống cho chúng tôi và mọi người tới tham dự. Bạn có thể tới đây để trò chuyện với chúng tôi. Có thắc mắc hay khó khăn gì cứ việc nói ra. Chúng tôi sẽ tìm mọi cách giúp đỡ trong khả năng của mình. Còn anh Tiến Nguyễn, một thành viên khác cũng thuộc lực lượng cảnh sát Fortress bang Virginia thì cho biết thêm.
hôm nay tụi em làm chương trình này gọi là Bubble Tea with a Cop.
Thật ra nó cũng giống như chương trình trước là Coffee with a Cop thôi. Chương trình uống cà phê với cảnh sát là một chương trình đã thực hiện trên cả nước. Và tụi mình làm chương trình này theo sát những mục tiêu đề ra của chương trình chung đó. Đó là gắn kết tất cả mọi người lại với nhau.
Tụi em mời tất cả mọi người ở trong community tới rồi nói chuyện với tụi em. This is not a Q&A.
Đây không phải là hoạt động điều tra, mà chỉ là nói chuyện phiếm về cuộc sống. Mọi người có thể nói chuyện với nhau về bất cứ điều gì.
Tụi em dùng trà sữa là để là vì là trà sữa đối với người người châu Á mình á, nhất là những cái mình thế hệ sau á, là mình gần gũi với lại trà sữa hơn là cà phê, cho nên là em dùng trà sữa.
Khu vực thủ đô Washington DC hiện có hơn 60.000 người gốc Việt sinh sống. Cộng đồng người Việt được đánh giá là một trong ba cộng đồng lớn ở khu vực này, cùng với cộng đồng người gốc Hoa và người gốc Hàn. Người Việt ở đây có cuộc sống yên ả, hiếm khi xảy ra những xung đột tranh chấp dẫn tới phạm pháp. Việc tiếp cận với các gia đình gốc Việt thường xuyên như thế này cũng là cách mà lực lượng cảnh sát địa phương duy trì cuộc sống bình yên thường nhật cho họ thông qua trao đổi và đối thoại cởi mở.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Ông Joe Biden mới nhận được một tin vui. Số dân Mỹ ủng hộ chính phủ ông tăng thêm 3% trong tháng qua. Bất cứ chính trị gia nào cũng phải thấy mừng lớn. Nhưng đối với Tổng thống Joe Biden thì không, vì ông vẫn chỉ được 42% dân tín nhiệm so với 39% trước đó. Vị Tổng thống được khoảng 40% dân chúng ủng hộ thì vẫn có thể tìm cách khôi phục niềm tin trong 1-2 năm. Ông Biden có thể phấn đấu từ nay đến năm 2024 khi ông phải tái tranh cử nếu muốn. Nhưng Đảng Dân Chủ sẽ chỉ còn 6 tháng để thay chuyển bàn cờ tranh cử quốc hội năm 2022. Bình thường, trong năm thứ nhì của nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ, Đảng của ông sẽ mất bất ghế trong quốc hội. Ba vị Tổng thống trước, Obama, Bush và Trump, đều nếm mùi cay đắng này. Nếu vị Tổng thống đó lại không được tới 50% dân ủng hộ như ông Trump năm 2018 và ông Biden hiện nay, thì Đảng họ thua càng đậm. Đảng Dân Chủ hiện chỉ chiếm đa số 5 ghế trong Hạ viện và 50/50 trên Thượng viện. Tháng 11 năm 2022, họ có thể mất quyền kiểm soát cả hai. Trận cờ tranh cử cho thấy Cộng hòa chiếm ưu thế, trước hết là mặt trận kinh tế. Kinh tế Mỹ đã hồi phục sau khi bệnh dịch COVID-19 thuyên giảm, nhưng lại bất ngờ tuột dốc trong 3 tháng vừa qua. Mối lo lắng vì lạm phát mới lên cao mức kỷ lục mới nhất trong 40 năm sẽ kéo dài tới sang năm chưa hết. Người dân không hay đọc các thống kê kinh tế, nhưng khi giá sinh hoạt tăng thì ai cũng thấy. Dân cũng không cần biết tại sao giá cả tăng lên, nhưng đảng nào đang nắm quyền thì chịu trách nhiệm. Ai cũng nghĩ vậy. Ông Biden sẽ khó thay đổi tình trạng lạm phát, trong khi Ngân hàng Trung ương Mỹ chắc chắn sẽ tăng lãi suất, khiến kinh tế Mỹ phải giảm tốc độ, có thể sẽ suy thoái. Cho nên trong tháng qua, thêm được 3% dân ủng hộ ông Biden là nhờ những thành công ngoại giao. Khối NATO đã đoàn kết cùng chống lại cuộc xâm lăng Ukraine của Vladimir Putin. Ông Biden có công lớn vì theo một chính sách ngoại giao khôn khéo, mềm mỏng và cương quyết. Nhưng dân Mỹ thường quyết định lá phiếu dựa trên các vấn đề trong nước, trước mắt, không mấy chú ý đến chuyện quốc tế. Năm 1992, cố Tổng thống George H.W. Bush đã thất cử. Dù trong nhiệm kỳ đầu của ông, đế quốc Liên Xô cùng các chế độ cộng sản ở Đông Âu sụp đổ, và ông Bush bố đã đánh đuổi quân của Saddam Hussein ra khỏi Kuwait và khôn ngoan ngừng lại, không đánh vào nước Iraq. Cuối năm nay, khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu, thì họ có thể đã quên cuộc chiến Ukraine rồi. Ông Biden sẽ được khen ngợi vì thành công ở Ukraine, nhưng bù lại Đảng Cộng Hòa nhắc nhở để các cử tri không quên vụ rút quân khỏi Afghanistan lúng túng và vụng về. Chỉ tính riêng các mặt trận ngoại giao và kinh tế, ông Biden và Đảng Dân Chủ đã ở thế bất lợi. Nhưng chính trị nước Mỹ chuyển biến không ngừng, có lúc thay đổi rất nhanh. Đảng Cộng Hòa không thể ngủ yên trên ưu thế trước khi dân đi bỏ phiếu cuối năm nay. Họ cần tấn công đối thủ liên tục trên các mặt trận khác. Họ phải chọn những mặt trận lúc nào cũng chứa sẵn các xung đột giữa các khối cử tri ủng hộ hai đảng. Ví dụ, vấn đề quyền phá thai. Trong cuộc bầu cử năm nay và có thể cả năm 2024, đây sẽ là một đề tài nóng bỏng. Trong 10 năm qua, nhiều tiểu bang miền Nam đã ban hành các đạo luật hạn chế quyền phá thai. Trong trận đấu này, Đảng Cộng Hòa làm chủ tình hình. Vì họ chọn mặt trận, chọn địa bàn, chọn mục tiêu và vũ khí. Vào giữa năm nay, Tối cao Pháp viện sẽ phán quyết một đạo luật của Mississippi cấm phá thai sau 15 tuần lễ. Những tiểu bang Texas, Oklahoma còn cấm ngặt hơn sau khi thụ thai 6 tuần. Nhiều phụ nữ lúc đó chưa biết mình đã mang bầu. Một lợi thế của Đảng Cộng Hòa là Tối cao Pháp viện có vẻ sẽ chấp nhận đạo luật của Mississippi căn cứ vào các cuộc đối chất trong phiên họp của tòa án vào cuối năm ngoái. Các thẩm phán tối cao khuynh hướng bảo thủ đã đặt ra những câu hỏi mà luật sư đại diện cho tiểu bang trả lời dễ dàng. Nếu Tối cao Pháp viện đồng ý với đạo luật cấm phá thai của Mississippi thì coi như một phán quyết cũ mang tên Roe vs. Wade sẽ bị xóa bỏ, bị lật ngược. Roe là một án lệ công nhận quyền phá thai của phụ nữ Mỹ từ năm 1973 tới nay vẫn cấm phá thai sau 22 đến 24 tuần lễ. Hôm rồi, một bản nháp cho phán quyết sắp tới đã bị tiết lộ cho thấy chắc Roe vs. Wade sẽ bị chấm dứt. Người ta đoán rằng tác giả bản nháp này là thẩm phán Samuel Alito, người rất bảo thủ. Ông thường được các thẩm phán Thomas, Gorsuch, Kavanaugh và Barrett ủng hộ. Ba vị sau cùng đều do cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm. Năm người đó là đủ phiếu quyết định xóa bỏ quyền phá thai trong Roe vs. Wade. Dù Tối cao Pháp viện có xóa bỏ án lệnh Roe vs. Wade hay không, thì mặt trận cũng đã mở ra giữa hai đảng. Các tiểu bang Texas, Oklahoma cùng với Kentucky, Florida đã nêu đề tài chống phá thai lên hàng đầu để các cử tri lựa chọn. Nếu quý ông quý bà không chấp nhận phá thai, hãy bầu cho ứng cử viên Cộng Hòa. Nhìn chung thì đa số dân Mỹ không muốn xóa bỏ Roe vs. Wade. Hơn 60% cử tri không muốn tiểu bang của họ cấm phá thai, chỉ có 14% ủng hộ. Nhưng cuộc đấu tranh kiếm phiếu sẽ diễn ra trên các trận địa cụ thể, không phải chung chung trên toàn quốc. Ít nhất 26 tiểu bang đang chuẩn bị các đạo luật cấm phá thai nếu Tối cao Pháp viện xóa bỏ Roe vs. Wade. Chắc là họ biết dân chúng sẽ đồng ý. Cuộc tranh luận về phá thai trong năm nay có thể huy động các cử tri bảo thủ, ủng hộ Đảng Cộng Hòa, thì ngược lại cũng có thể kích thích các cử tri muốn bảo vệ quyền phá thai để họ đi bầu cho Đảng Dân Chủ. Chưa thể đoán nhóm cử tri nào sẽ hăng hái đi bỏ phiếu đông hơn. Nhưng quyền phá thai chỉ là một trong nhiều mặt trận liên quan đến phong hóa, tập tục, đạo lý, tôn giáo mà người Mỹ gọi chung là văn hóa. Một vấn đề là quyền lợi của các người đồng tính luân ái hoặc những người đổi giới nam thành nữ, nữ thành nam. Đảng Cộng Hòa đang giáo diết tung đòn tấn công ở nhiều tiểu bang. Ở Florida, ông thống đốc Cộng Hòa mới ký một đạo luật cấm không được dạy trẻ về chuyện đồng tính, gây ra một cuộc kiện tụng với công ty Disney. Nghị viện Kentucky, vốn có đa số là Đảng Cộng Hòa, đã ban hành một đạo luật cấm những người đàn ông đổi giống không được tranh đua thể thao với các phụ nữ. Vị thống đốc đã phủ quyết, một lý do là trong cả tiểu bang chỉ có một lực sĩ duy nhất sẽ bị lên cản. Tại sao cả một tiểu bang lại làm luật để nhắm vào một người dân như vậy? Bởi vì vấn đề này liên quan đến các chuyện đồng tính luân ái, chuyện định nghĩa thế nào là gia đình, ai là đàn ông, đàn bà, v.v. Các vấn đề văn hóa, gây tranh luận sẽ kích thích các cử tri bảo thủ đi bầu. Từ nay đến cuối năm 2022, cuộc chiến văn hóa này sẽ lên mạnh, ít nhất cho tới ngày dân Mỹ đi bỏ phiếu. Đảng Cộng Hòa đang lấn át Đảng Dân Chủ vì nạn lạm phát sẽ còn kéo dài, kinh tế có thể suy thoái khi Ngân hàng Trung ương nâng lãi suất lên cao. Nhưng muốn chắc ăn, họ sẽ mở các mặt trận văn hóa này, không phải để thu hút cử tri mới. Quan trọng nhất là củng cố các cử tri bảo thủ và nền tảng vẫn trung thành với Đảng. Phải lôi tất cả các cử tri ủng hộ mình ra khỏi nhà, lái xe tới phòng bỏ phiếu. Đó là chính trị.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ban Việt ngữ đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Ngoại trưởng Anh vừa có tuyên bố cứng rắn như bà đầm thép mới, trong đó bà đặt mục tiêu giúp Kiev quét sạch quân Nga khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Trong bài phát biểu trước các nhà ngoại giao ở London nhân lễ phục sinh, bà Liz Truss cũng cảnh báo đích danh Trung Quốc và tuyên bố họ sẽ không ngóc đầu lên thêm được nếu không chơi theo luật. Dù không nhắc đến tên Việt Nam, lời nhắn nhủ đanh thép của bà cũng có thể được hiểu là dành cho những nước có giá trị gần với Nga hơn phần còn lại của thế giới như chính thể ở Hà Nội. Cụ thể, bà Truss nói nước Anh thấu hiểu 141 thành viên Liên Hiệp Quốc đã lên án cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine vì các nước này tôn trọng chủ quyền quốc gia, tôn trọng luật pháp quốc tế và luật chơi nói chung. Việt Nam nằm trong số 35 nước bỏ phiếu trắng và không thuộc đại đa số các quốc gia Ngoại trưởng Anh nhắc tới. Về sau, Việt Nam thậm chí còn bỏ phiếu chống lại việc loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bất chấp những thống khổ mà Nga gây ra cho thường dân Ukraine. Việt Nam vẫn tiếp tục các chuyến thăm viếng tới Nga và thậm chí không phủ nhận việc có thể sẽ tham gia tập trận chung với đất nước đang tàn phá Ukraine trong thời gian tới. Trong bài phát biểu chừng nửa tiếng hôm 27 tháng 4 tại London, bà Truss vài lần nhắc tới Indonesia và khối ASEAN, nhưng không một lần nhắc tới Việt Nam. Điều cho thấy rõ họ không coi Việt Nam là đối tác hàng đầu về an ninh thế giới cũng như khu vực. Ngoài Indonesia, bà Truss nói Anh coi trọng hợp tác với Nhật Bản, Úc và cả Ấn Độ khi nhắc tới an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Ngoại giao Anh tuyên bố đây là lúc cần dũng cảm chứ không phải là thận trọng. Sự dũng cảm của Ukraine đã làm phương Tây phải thay đổi cách nhìn và mức độ ủng hộ. Việt Nam đương nhiên nằm trong nhóm nước thận trọng chứ không phải dũng cảm. Hà Nội cũng không có thái độ đoàn kết và cứng rắn như Anh mong muốn nhằm sớm buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh. Một cảnh báo khác mà người phụ trách chính sách ngoại giao của Anh đưa ra là các quốc gia trên thế giới đừng mong đợi phương Tây sẽ cho phép họ khai thác các thị trường béo bở, chẳng hạn thị trường chiếm gần 50% kinh tế thế giới của các nước trong G7, nếu họ không có thái độ đúng đắn. Bà Truss nói Nga đã có những hành động gây hấn khi các quốc gia phát triển mở rộng cửa với nền kinh tế Nga và điều này khiến luật chơi thay đổi. Quyền tiếp cận kinh tế sẽ không tự nhiên mà có, nó chỉ dành cho những ai xứng đáng, đó là tân chính sách của Anh. Người được xem là một trong các ứng viên cho vị trí Thủ tướng Anh trong tương lai cũng tuyên bố phương Tây đã sai lầm khi nghĩ rằng sự gắn kết kinh tế sẽ kéo theo cải cách chính trị. Đây là lý do sẽ chọn mặt gửi vàng, chứ không tiếp tục giúp cho các quốc gia độc đoán làm giàu khi tiếp tục trấn áp người dân của chính họ và không tuân theo luật chơi quốc tế. Anh nhắc lại chuyện sẽ đảm bảo để cho các nước dân chủ như Đài Loan có thể tự bảo vệ họ bằng cách trang bị vũ khí tối tân và các sự ủng hộ khác. Bà Truss dẫn lại lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tự do phải được trang bị vũ khí tốt hơn bảo quyền. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc những nước như Việt Nam khó mà có thể mua các vũ khí lợi hại của phương Tây nếu tiếp tục đi theo con đường của các quốc gia như Nga và Trung Quốc. Đương nhiên, Anh chủ yếu nhắm tới Nga, nước đang gây chiến, và Trung Quốc, nước có tiềm năng gây chiến trong tương lai. Điều trớ trêu là ngoài Đài Loan, Việt Nam lại là nước dễ có xung đột với Trung Quốc hơn so với các quốc gia châu Á khác. Trong cuộc chiến của Nga với Ukraine hiện nay, Việt Nam có lập trường gần như đồng nhất với Trung Quốc. Khó có thể tưởng tượng Hà Nội có lập trường tương tự nếu tên Nga được thay bằng Trung Quốc và Ukraine được thay bằng Việt Nam. Lần cuối Trung Quốc giết hàng chục binh sĩ Việt Nam xảy ra cách đây không quá lâu, đó là Hải chiến Trường Sa hôm 14 tháng 3 năm 1988, theo sau cuộc chiến biên giới 1979 và Hải chiến Hoàng Sa với Việt Nam Cộng Hòa hồi năm 1974.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Nguyễn Hùng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến tranh vô cớ và phi lý của Liên bang Nga xâm lược Ukraine, Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng các lực lượng của Nga có thể sử dụng các chiến thuật cấu thành tội ác chiến tranh. Ngoại trưởng Antony Blinken nói, chúng tôi nhận được nhiều báo cáo đáng tin cậy về các cuộc tấn công bừa bãi và các cuộc tấn công cố tình nhắm vào thường dân, cũng như các hành động tàn bạo khác. Các lực lượng của Nga đã phá hủy các tòa nhà chung cư, trường học, bệnh viện, cơ sở hạ tầng quan trọng, xe dân dụng, trung tâm mua sắm và xe cứu thương, khiến hàng ngàn người dân vô tội thiệt mạng hoặc bị thương. Nhiều địa điểm mà lực lượng của Nga tấn công đã được xác định rõ ràng là thường dân đang sử dụng. Trong số các cơ sở dân sự bị quân đội Nga tấn công có bệnh viện phụ sản Mariupol và nhà hát Mariupol được dân thường sử dụng làm nơi trú ẩn, khiến hàng trăm người thương vong. Nhà hát được đánh dấu rõ ràng với từ trẻ em bằng chữ trắng rất lớn, được sơn trên cả hai bãi đậu xe phía trước và sau, và có thể nhìn thấy rõ ràng từ trên không. Ngoại trưởng Blinken nói các cuộc tấn công khủng khiếp như vậy nhằm vào các mục tiêu dân sự không có gì mới đối với các lực lượng xâm lược của Vladimir Putin. Lực lượng của Putin đã sử dụng những chiến thuật tương tự ở Guernsey, Chechnya và Aleppo, Syria, nơi họ tăng cường bắn phá các thành phố để đập tan ý chí của người dân, Ngoại trưởng Blinken nói. Âm mưu của họ làm như vậy ở Ukraine một lần nữa gây chấn động thế giới. Và như Tổng thống Ukraine Zelensky mô tả là quân Nga đã tắm cho người dân Ukraine bằng máu và nước mắt. Ngoại trưởng Blinken nói tính đến ngày 22 tháng 3, các quan chức ở Mariupol bị bao vây cho biết hơn 2.400 dân thường đã thiệt mạng trong thành phố. Chưa kể đến sự tàn phá ở thành phố Mariupol, Liên Hợp Quốc chính thức xác nhận hơn 2.500 thường dân thương vong, bao gồm cả người chết và bị thương, đồng thời nhấn mạnh con số thực tế có thể còn cao hơn. Đó là lý do tại sao Ngoại trưởng Blinken ngày 23 tháng 3 tuyên bố rằng dựa trên thông tin hiện có, chính phủ Hoa Kỳ đánh giá rằng các thành viên của lực lượng Nga đã phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. Ngoại trưởng Blinken nói, như với bất kỳ tội danh nào bị cáo buộc, tòa án có thẩm quyền xét xử tội phạm đó chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc xác định tội danh hình sự trong từng trường hợp cụ thể. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo dõi các báo cáo về tội ác chiến tranh và chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập được với các đồng minh, đối tác cũng như các tổ chức và thể chế quốc tế thích hợp. Chúng tôi cam kết theo đuổi trách nhiệm giải trình bằng mọi công cụ hiện có, bao gồm cả truy tố tội phạm.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.